Trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi xin được chia sẻ bài giảng của mục sư Peter Shee với chủ đề là Hãy đến và ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Chúng ta hãy mở trong sách Matthew đoạn 11 câu 28 đến câu 29. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Đây là những lời của Chúa Jesus Christ với những ai đang mệt mỏi và gánh nặng. Những lời này có thể áp dụng cho rất nhiều người, vì thế giới ngày càng trở nên bận rộn hơn và mọi người luôn làm việc quá sức. Những cơ đốc nhân cũng chẳng khác hơn, mặc dù luôn phải làm việc quá sức nhưng đồng thời họ cũng dành thời gian để đến nhiều nơi thú vị khác, đặc biệt là về đêm. Họ tận hưởng thú vui ở các quán rượu, hoặc có nhiều người thường đi bộ dọc con đường Old Trafford để mua sắm. Một vài người khác thì đi tập thể dục, vì họ nghĩ rằng càng mệt mỏi thì sẽ giảm bớt đi sự mệt nhọc của họ. Và tập thể dục thì dù sao cũng là một cách tốt để giảm căng thẳng. Một vài người khác nữa thì ngồi trước màn hình máy tính. Tôi cảm thấy rất căng thẳng khi ngồi trước màn hình máy tính, nhưng đối với một vài người thì đó lại là một hình thức giải trí. Vậy có rất nhiều cách khác, cách hấp dẫn khác nhau để giải trí. Nhiều cơ đốc nhân mặc dù rất bận rộn nhưng cũng có nhiều cách khác nhau để giải trí, và tất cả những hoạt động đó xâm chiếm mức sự an ủi mà Đấng Christ đã ban cho họ. Bạn hãy nhìn xung quanh xem số lượng người đến tham dự buổi nhóm tối hôm nay và những buổi thờ phượng buổi sáng nữa, bất kể vào ngày Sa-bát hay là buổi nhóm họp của thanh niên vào ngày Chủ nhật. Bạn đều thấy rất khó để khuyến khích thêm nhiều người tham dự. Chúng ta thấy rất nhiều những poster viết là sáng thứ bảy cũng là ngày Sa-bát, nhưng chúng ta cũng không thấy nhiều sự cải thiện về số lượng người tham dự vào sáng ngày thứ bảy. Chúng ta thấy rất nhiều những người làm việc vất vả và căng thẳng, và họ sẽ vẫn mệt mỏi và căng thẳng nếu như họ không đến một nơi đúng để có được sự an ủi, sự bình an của Đấng Christ. Ngay cả khi chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta cũng phải chịu đựng những sự mệt mỏi về vật chất, tinh thần và thuộc linh. Thật tốt nếu lắng nghe những gì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Trong sách Matthew đoạn 11 câu 3, ở đây Giăng đã sai môn đồ của mình đến thưa với Ngài rằng: Thầy có phải là đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng? Và từ câu 4 trở đi, Chúa Giêsu đã đưa ra câu trả lời: Ngài chính là đấng phải đến. Và Chúa Giêsu đã đến rồi, Ngài đã đến với chúng ta, Ngài đã đến trước với chúng ta. Bây giờ Ngài mời chúng ta đến với Ngài, bởi vì chúng ta cần Ngài. Ngài đã đến và cho chúng ta một giải pháp, nhưng Ngài không ép buộc. Ngài đã nói rằng: Hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và bất cứ ai đến với Ngài, Ngài sẽ giang cánh tay rộng mở đón tiếp chúng ta. Chúng ta đọc trong sách Giăng đoạn 6 câu 37 câu 38: Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu, vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Chúa Giêsu nói rằng kẻ đến cùng ta thì không bỏ ra ngoài đâu. Khi Chúa Giêsu nói điều này là lúc Ngài vừa ban bánh và cá cho 5.000 người, và Ngài nói: Vì ta từ trên trời xuống. Vậy Chúa Giêsu đã đến. Bây giờ những ai đến cùng ta thì ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Bởi vì Ngài đã đến và ban phước cho con người. Vì vậy mà chắc chắn là những ai đến với Ngài, Ngài sẽ không từ bỏ họ. Nhưng vấn đề là chúng ta có đến với Ngài hay không? Những ai trong số các bạn đã từng đến và từng gõ cửa để truyền giảng vào ngày thứ bảy sau buổi thờ phượng, thì ác hẳn các bạn đã biết rằng tỷ lệ từ chối nhiều như thế nào rồi. Bạn đến với họ cũng giống như Đấng Christ mang tin lành đến với họ. Chúng ta cũng phải mời họ hãy đến và nhận lãnh phước lành. Ở đây không có nghĩa là đến một địa điểm cụ thể nào, mà đó là đến với Đấng Christ để nhận lãnh phước lành. Nhưng có bao nhiêu người sẵn sàng đến với Chúa? Đọc trong sách Matthew đoạn 11, chúng ta đã đưa ra một vài lý do tại sao nhiều người lại không đến với Chúa. Chúng ta phải đến với Ngài, bởi vì Ngài là câu trả lời duy nhất cho nhu cầu mà chúng ta cần. Khi chúng ta đọc trong đoạn này, có 3 điều chúng ta nên làm nếu chúng ta muốn đến với Chúa Giêsu. Câu 3, Giăng đã hỏi là: Thầy có phải là đấng phải đến? Lúc đó, Giăng chuẩn bị vô tù. Trước khi ông vào tù, ông đã giới thiệu cho mọi người biết về Chúa Giêsu. Ông nói rằng: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Và rồi ông nói tiếp, đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Nhưng khi ông ấy đang ở trong tù và ông ấy nghe về những điều tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã làm, đây cũng chính là người đã giới thiệu về chiên con của Đức Chúa Trời. Thay vì có nhiều niềm tin hơn vào Chúa Giêsu, thì ông lại sai các môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giêsu, thì có phải là đấng phải đến? Vì Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép màu, đã dạy dỗ cho rất nhiều người, đã có nhiều môn đệ, nên ông ấy muốn xác nhận rằng thì có phải là đấng phải đến. Và nếu như không phải thì chúng ta sẽ tìm kiếm một đấng khác chăng? Chúng ta có nên tìm kiếm một đấng khác không? Chúng ta nên đến với Chúa Giêsu mà không nên chậm trễ. Ngài chính là đấng đó. Vì vậy, điều đầu tiên là chúng ta không nên tìm kiếm đấng khác, không nên chần chừ, Ngài chính là đấng đó. Những người Do Thái cho đến ngày hôm nay, họ vẫn luôn mong chờ đấng Messiah. Trong khi những người còn lại trên thế giới này, những người không phải là người Do Thái, đã có rất nhiều người đã tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Nhưng người đầu tiên biết được đấng Messiah đang đến đó lại chính là người Do Thái, nhưng họ vẫn đang chờ đợi. Có rất nhiều người ở hội thánh Giêsu thật luôn tìm kiếm xung quanh để tìm kiếm được một hội thánh tốt hơn, cũng giống như những người Do Thái đang tìm kiếm đấng Messiah vậy. Đừng tìm kiếm nữa. Hãy mở một câu góc khác, chúng ta tập trong câu 6, Chúa Giêsu đã trả lời cho người đã được gian sai đến. Sau khi trả lời xong thì Ngài nói rằng, phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Vấp phạm ở đây có thể được dịch là vấp ngã, thì dễ hiểu hơn. Trong Kinh Thánh tiếng Hoa thì ghi đúng là té ngã, phước cho những ai té ngã vì cớ ta. Chúa Giêsu đã từng nói, nếu một người gây ra vấp phạm cho bất cứ người nào thì người đó cần phải bị trói với đá và ném xuống biển. Nói đơn giản hơn là sẽ không may cho những ai gây ra cớ vấp phạm. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu lại nói, phước ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Chúa Giêsu là một trường hợp duy nhất. Hãy nhìn vào những gì Phêrô đã nói về Ngài. Chúng ta mở trong sách Phêrô nhất, đoạn 2, câu 6, câu 8. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này, ta đặt tại Siôn, hòn đá gốc nhà, đã chọn lựa và quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý. Nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, bèn trở nên đá gốc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nói cách khác, Chúa Giêsu là hòn đá vững vàng để chúng ta có thể dựa vào, và vì vậy chúng ta có sự an toàn. Chúng ta có thể trú ẩn ở đó. Và ở đây nói rằng Chúa Giêsu cũng giống như đá gốc nhà, là nơi mà cả ngôi nhà dựa vào đó để được xây dựng nên. Nhưng trái lại, đó cũng là một hòn đá mà có người chỉ đá và vấp. Vì vậy trong câu 8 nói rằng, hòn đá lớn làm cho sa ngã, họ bị vấp đá đó. Và chúng ta thấy ví dụ này rất nhiều, ngay cả khi trong thời gian Chúa Giêsu còn ở trên đất, Chúa Giêsu đã nói rất nhiều điều để ban ơn điển đến cho mọi người. Nhưng Chúa Giêsu cũng đã nói những điều khiến nhiều người từ chối Ngài. Hãy nhìn vào một ví dụ mà Chúa Giêsu đã nói một vài từ mà có lẽ bạn và tôi có thể cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng có một người nghe những lời đó lại không cảm thấy bị xúc phạm. Đó là Nicodem. Khi Nicodem đến gặp Chúa Giêsu, ông ấy đã đến bằng sự ngưỡng mộ của mình. Nhưng Chúa Giêsu không chú ý nhiều đến sự ngưỡng mộ của ông. Và Chúa Giêsu đã nói, quả thật, ta nói cùng ngươi. Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Đây thật sự nhấn mạnh rằng Nicodem không thuộc về vương quốc của Chúa trừ khi ông thay đổi cuộc đời của mình. Cách Ngài nói rất nghiêm túc. Và khi Nicodem không thể hiểu được Chúa Giêsu đã nói gì, Chúa Giêsu đã nói rằng, ngươi là giáo sư của Israel mà không hiểu những điều đó sao? Nhưng Nicodem đã không bị vấp ngã bởi những lời Chúa Giêsu nói với ông. Ông ấy không bị vấp ngã bởi vì ông ấy không hiểu Chúa Giêsu hay ông ấy đã bị xúc phạm. Tất cả những điều đó đều không làm ông ấy vấp ngã. Chúng ta biết rằng mặc dù ông ấy là một môn đệ bí mật, ông ấy vẫn là một môn đệ của Chúa. Và khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, chính ông đã mang đồ đến để tẩm liệm cho ông Chúa. Ông ấy cũng đã từng nói hộ cho Chúa Giêsu trong phiên tòa xét xử nữa. Chúng ta hãy nhìn vào một trường hợp khác trong Matthew đoạn 15. Đây là một trường hợp khá đặc biệt và người này có thể nói là được phước bởi vì bà ấy không té ngã bởi những lời nói của Chúa Giêsu. Matthew đoạn 15 câu 26, Chúa Giêsu đáp rằng, không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Chúa Giêsu đã nói những lời này với người phụ nữ Canaan, người tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài. Chúa Giêsu đã gọi bà ấy là con chó, một con chó nhỏ. Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Thay vì bị vấp ngã, rút lui, đức tin của bà nơi Chúa Giêsu Christ đã khiến bà nói những lời rất sáng suốt. Bà ấy đã chấp nhận và nói rằng, thật như vậy. Xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Khi chúng ta đọc điều này như là một câu chuyện thì khó để chúng ta có thể biết rõ một người bị xúc phạm sẽ cảm thấy thế nào khi nghe những lời nói đó. Tôi tin rằng không một ai trong chúng ta ngồi ở đây có thể bị xúc phạm những lời như vậy. Nhưng không dễ để không bị xúc phạm như vậy, vì Chúa nói rằng phước ai chẳng vấp phải vì cớ ta. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người đã té ngã. Chúa Giêsu không nói những lời khắc nghiệt như vậy với họ, nhưng Ngài đã nói những lời khó để họ chấp nhận. Ví dụ như 5.000 người mà Ngài đã mang thức ăn cho họ, một vài người trong số họ đã được no bụng, họ tiếp tục theo Ngài bất cứ đâu Ngài đi. Và rồi Ngài đã nói một vài điều mà họ không chấp nhận được. Đó không phải là những lời xúc phạm. Ngài nói một vài điều như là thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Và điều gì đã xảy ra? Trong Giăng đoạn 6 câu 61: Nhưng Đức Chúa Giêsu tự mình biết môn đồ lầm bầm về điều đó, bèn phán rằng: Điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Đây cũng là những lời mà chúng ta đã đọc trong Matthew đoạn 11: Điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Điều đó xui các ngươi té ngã sao? Nhưng câu 66 nói rằng: Từ lúc ấy các môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Chúng ta vừa mới đọc những gì Chúa Giêsu nói: Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Nhưng ở đây thay vì đến thì họ lại đi xa Ngài. Một nhóm người nữ cũng rất dễ té ngã bởi Chúa Giêsu, đó chính là người Pharisee. Hãy đọc trong sách Matthew. Sau khi Giêsu nói rằng hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, sau khi Chúa Giêsu nói phước ai chẳng vấp phạm vì cớ ta, khi Ngài đang đi qua giữa đồng lúa mì, lúc đó nhằm ngày Sa-bát, và các môn đồ bốc bông lúa mà ăn, những người Do Thái, cụ thể là người Pharisee, không đồng ý điều đó. Và sau khi Chúa Giêsu đã giải thích với họ rồi thì tình hình còn tệ hơn nữa. Đọc trong đoạn 12 câu 14: Những người Pharisee đi ra ngoài rồi bàn với nhau lập mưu đặng giết Ngài, bởi vì họ nghĩ rằng Chúa Giêsu đã phạm luật ngày Sa-bát vì đã bốc những bông lúa mì và ngay cả vì chữa lành trong ngày Sa-bát nữa. Đoạn 15 câu 12: Một lần nữa các môn đồ lại gần và thưa rằng: Thầy có hay rằng người Pharisee nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng? Vậy có rất nhiều lý do tại sao nhiều người không đến với Đấng Christ. Một người mặc dù đã nói rằng: Ồ, Ngài là Đấng Christ, Ngài trả lời cho tất cả những nan đề của tôi. Nhưng họ vẫn đi và tìm kiếm một đấng khác. Họ hoặc cũng có thể ngay từ lúc đầu là họ đã từ chối Ngài. Hoặc đôi khi tôi theo Ngài đến một lúc nào đó tôi sẽ rút lui bởi những gì Ngài đã nói, giống như những người đã ban cho bánh và cá. Họ yêu bánh, họ yêu những con cá, nhưng họ không yêu bánh sự sống ở trên thiên đàng. Bạn có nghĩ rằng chúng ta cũng là một trong số đó chăng? Bạn sẽ nói rằng không thể nào. Tất cả các bạn đều là cơ đốc nhân, và chúng ta đã là cơ đốc nhân trong nhiều năm rồi. Chúng ta đã được làm báp têm và chúng ta đã nhận lãnh thánh linh. Nhưng có những người khi họ đối diện với những khó khăn, họ đã té ngã. Họ sẽ nói rằng: Tại sao lại như vậy? Sau khi tôi đã trở thành một cô đốc nhân, tôi không được phước lành gì cả. Hoặc cũng có thể lúc đầu, trong 5 năm đầu tiên khi là cơ đốc nhân, tôi có thể thấy phước lành mà Chúa ban cho cuộc sống của tôi. Tất cả mọi thứ dường như đang đi theo quỹ đạo. Nhưng đó chỉ là lúc khi đang ăn bánh và cá. Bây giờ họ nói rằng cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, và thật là khó để trở thành một cơ đốc nhân. Hội thánh của chúng ta cũng khá nghiêm khắc. Điều này không được, điều kia không được. Ngày Sa-bát bắt buộc phải đi nhà thờ. Vậy thì làm thế nào để tôi có thể sống được trên thế giới này? Tôi đến đây vào ngày Sa-bát để muốn nghe những lời để an ủi linh hồn tôi, mà lại có quá nhiều yêu cầu khắc nghiệt vậy. Vậy mặc dù là những điều đó ở trong Kinh Thánh, nhưng lại không phù hợp với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống thì sao? Không thể giữ được chăng? Chúng ta đang sống ở thời đại nào rồi? Chúng ta không sống vào thời gian của Kinh Thánh nữa. Bạn có hiểu ý tôi không? Bạn chỉ ở trên bục giảng, đặc biệt là những người truyền giảng. Bạn không làm những điều mà tôi làm, những điều khắc nghiệt mà Chúa Giêsu Christ nói. Những điều khắc nghiệt được nói trên bục giảng, nó không phù hợp với thực tế. Và điều đó đã làm té ngã một số người. Vậy có những người giống như những người đã rời xa Chúa Giêsu bởi vì họ không chấp nhận được những gì Chúa Giêsu đã nói với họ. Chúng ta hãy đọc lại trong sách Matthew đoạn 11 câu 16 đến câu 19. Chúa Giêsu miêu tả những người trong thời gian đó. Ngài nói rằng: "Ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Dòng dõi này giống như con trẻ ngồi giữa chợ kêu la cùng bạn mình mà rằng: Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc." Nghĩa là bạn không thể hợp tác với Ngài, giống như là: "Này, Chúa đang nói chuyện với bạn đó, bạn có biết không? Bạn không thể nghe được à?" Hoặc có thể như là: "Ta đã gọi ngươi, ngươi không trả lời, ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, vậy ta đang nói chuyện với ai, với bức tường sao?" Đôi khi chúng tôi nói trên bục giảng, chúng tôi cũng cảm thấy giống như vậy. Chúng tôi cảm nhận được rất nhiều từ thông điệp mà chúng tôi nói, nhưng rồi khi chúng tôi nhìn vào bên dưới những khuôn mặt trống rỗng, và khi bước ra khỏi hội thánh, họ đi và làm rất nhiều điều mà họ không nên làm. Từ câu 18 trở đi, vì dân đã đến không ăn không uống, người ta nói rằng dân bị quỷ ám. Thật là lạ, có đồ ăn ngon thì lại không muốn ăn mà lại đi ăn những đồ ăn kỳ lạ. Có quần áo đẹp thì lại không mặc, nhưng lại đi mặc da lạc đà. Thật là một người đàn ông kỳ lạ. Tôi nghĩ là ông ấy có vấn đề. Tiếp đến trong câu 19, con người đến hay ăn uống thì họ nói rằng kỳ là người ham mê ăn uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Trong thuật ngữ tiếng Hoa, nói những người này là những người chỉ biết ăn và uống mà chẳng làm gì cả. Chúa Giêsu nói rằng những người này chỉ tìm lý do để không phải chấp nhận thông điệp của Đức Chúa Trời thôi. Vậy bạn đừng từ chối lời mời của Chúa Giêsu. Ngài nói: "Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." Đừng từ chối lời mời của Ngài. Khi Ngài gọi bạn, bạn hãy trả lời. Khi Ngài thổi sáo, bạn hãy nhảy nhé. Chúa Giêsu đã kể một chuyện ngụ ngôn trong Matthew đoạn 22 từ câu 1 đến câu 6. Nói rằng một người đàn ông tổ chức tiệc cưới cho con trai mình. Ông ấy không phải là một người bình thường, mà ông ấy là một ông vua. Ông ấy đã mời rất nhiều người, nhưng khi thời gian đến thì không ai đến cả. Nên ông sai đầy tớ mình đi nhắn lại những người đó. Nhưng câu 5 và câu 6 nói rằng họ không đếm xỉa đến. Vị vua đã mời bạn, nhưng bạn lại trả lời rằng: "Ồ không không, nông trại của tôi quan trọng hơn, những con gà của tôi quan trọng hơn, con bò của tôi quan trọng hơn." Và khi vị vua nhắc lại lần nữa, bạn bực mình và thậm chí còn đánh lại đầy tớ của vua nữa. Bạn có thể tưởng tượng những điều như vậy xảy ra trong cuộc sống thật không? Có lẽ là không. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại kể câu chuyện ngụ ngôn này? Để nói cho chúng ta biết rằng nó ngớ ngẩn như thế nào. Mặc dù nó không xảy ra trong đời sống thật của chúng ta, nhưng nó xảy ra giữa chúng ta với Chúa. Chúa Giêsu đã gửi lời mời đến hết lần này đến lần khác, và nếu bạn đến thì bạn không phải chờ đợi vì buổi tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, những con bò béo đã được mổ thịt rồi, tất cả mọi thứ đều sẵn sàng, nhưng bạn lại không ở đó. Nó đã xảy ra rồi, tất nhiên là ngày lễ của sự cứu rỗi đã xảy ra cách đây 2.000 năm, nhưng nhiều người lại lê bước khi đến buổi tiệc đó. Và một hình thức khác, những buổi thờ phượng đều chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi người, nhưng có bao nhiêu người sẵn sàng cho buổi thờ phượng sáng ngày Sa-bát? Bao nhiêu người đến vào những buổi bồi linh? Những buổi bồi linh thường được tổ chức trùng hợp với những ngày lễ. Bạn không cần phải xin nghỉ phép để đến, nhưng có bao nhiêu người sẵn sàng đến trọn vẹn 3 ngày liên tiếp trong buổi bồi linh? Bạn cũng thấy trong suốt thời gian cầu nguyện buổi sáng trong những ngày bồi linh, có rất ít người đến, chỉ 1/3 trong tổng số người tham gia thôi. Rồi đến buổi đầu tiên thì chỉ có khoảng 1/2 số lượng người tham gia. Nhưng khi đến giờ ăn trưa thì hầu như tất cả mọi người đều có mặt. Điều này thật là lạ nhỉ. Cách đây 2 ngày, có một người, anh ấy làm nhân viên bảo vệ, đã nói với tôi là tôi sẽ xin nghỉ phép 2 ngày để tham dự buổi bồi linh. Điều này thật sự làm ấm lòng tôi. Những ngày lễ thì anh ấy vẫn phải làm việc, nhưng anh ấy đã xin nghỉ phép 2 ngày. Chúng ta đến để chúng ta được yên nghỉ tâm hồn mình. Câu 29 nói rằng thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Nhiều người thường nói họ không thể đến được. Tại sao vậy? Một từ thường hay được sử dụng đó là bận. Chính xác, bận nhưng bạn vẫn phải đến. Khi bận thì bạn cần điều gì? Đó chính là sự nghỉ ngơi. Vậy Chúa Giêsu nói rằng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Chúa sẽ không khiến bạn phải mất bất cứ thứ gì cả nếu bạn đến, mà bạn còn gặt hái được nhiều thứ nữa. Chúa Giêsu nói: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta." Chúng ta mở trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 1 câu 11. Vậy, người Ai Cập bèn đặt các kẻ đầu sau để bắt dân Israel làm sao khó nhọc. Họ xây thành Phi Thôn và Ramsa dùng làm kho tàng cho Pharaoh. Ở đây nói về khoảng thời gian khi người dân Israel làm nô lệ Ai Cập. Câu 11 nói chính xác hai điều mà thế giới đang đối mặt. Điều thứ nhất đó là sự khó nhọc. Điều thứ hai đó là lao động. Ở đây nói rằng người dân Israel phải chịu khó nhọc và họ phải lao động để xây thành. Khi Chúa Giêsu nói rằng những ai mệt mỏi, những ai gánh nặng, đó là sự phản chiếu của những nô lệ ở Ai Cập. Khi dân Israel được dẫn vào miền đất hứa, vùng đất mà tràn ngập sữa và mật, Đức Chúa Trời nói trong sách Giô-suê đoạn 21 câu 44 nói rằng Đức Giê-hô-va làm cho tứ phía đều được yên nghỉ. Ở Ai Cập họ phải lao động và không đủ ăn. Đừng tin khi họ nói và phàn nàn với Môi-se rằng: "Này, ngoài những nồi lớn đồ ăn, tôi còn có thịt tỏi, tôi có tất cả mọi thứ." Đây là những gì họ tưởng tượng thôi. Họ đã phải lao động vất vả nhưng vẫn không đủ ăn. Nhưng vùng đất Canaan là vùng đất tràn ngập sữa và mật. Vậy khi họ được mang đến vùng đất đó, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài ban cho họ được yên nghỉ. Trong Giô-suê đoạn 24 câu 13 nói rằng: "Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không cày, những thành mà các ngươi không xây. Không cần phải cày mà bạn vẫn có thức ăn để ăn, không cần phải thắc mắc nữa." Đó chính là sự yên nghỉ. Nhưng thật ra, thậm chí ngay cả trong đồng vắng, trước khi họ bước vào miền đất hứa, trước khi họ được yên nghỉ, họ có phải lao động để có thức ăn không? Ngay cả trong đồng vắng, họ không phải lao động gì cả. Mỗi ngày thức ăn rơi từ trên trời xuống, thậm chí ngay cả khi họ khát, nước từ tảng đá cũng luôn tuôn chảy để xoa dịu cơn khát của họ. Vậy họ không cần phải lao động gì cả để có thức ăn cho mình. Mana, Chúa Giêsu nói chúng ta rằng mana là một biểu tượng của bánh từ trời. Đó là lời của Chúa, vì Chúa Giêsu so sánh chính Ngài là mana. Vậy ngay cả trong đồng vắng, họ cũng có mana. Khi họ đến miền đất hứa, họ có sữa và mật ong. Sữa, Phi-e-rơ nói với chúng ta rằng nó giống như là lời của Chúa vậy. Ngay từ lúc mới sinh, chúng ta đã khao khát dòng sữa đó, chính là lời của Chúa để giúp chúng ta lớn lên. Mật ong trong Thi Thiên đoạn 19 nói với chúng ta, lời của Chúa còn quý hơn sự ham muốn và ngọt hơn mật ong nữa. Vậy, bạn thấy lời của Chúa có ý nghĩa như thế nào để chúng ta mạnh mẽ giống như sữa và cũng giống như mật ong để chúng ta vui thích? Vậy ngày nay chúng ta đã thật sự bắt đầu sự ý nghĩa của Chúa chưa? Chúng ta đã ghi vào lời Chúa chưa? Nếu chúng ta đã ghi nhận lời Chúa, vậy thì chắc chắn lời Chúa sẽ ban cho chúng ta thêm sức mạnh. Chúng ta sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Khi chúng ta ghi nhận lời Chúa, nó sẽ giúp chúng ta giữ được sự bình tĩnh, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta xua tan đi sự lo lắng. Tôi nghĩ rằng sự lo lắng sẽ làm cho con người cảm thấy mệt mỏi hơn và dễ bệnh hơn là lao động chân tay thật sự. Nếu bạn làm việc tay chân nhiều thì bạn sẽ có nhiều cơ bắp mà không có nhiều tóc bạc. Tóc bạc nhiều là do sự lo lắng. Và phương pháp chữa bệnh cho sự lo lắng là gì? Đó chính là lời của Chúa. Vậy bạn hãy yên nghỉ trong lời Chúa. Bạn hãy bước vào vùng đất Canaan cũng giống như chúng ta ghi nhận lời Chúa, bước vào sự yên nghỉ của Ngài. Hebrew đoạn 4 câu 1 đến câu 6. Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Những lời họ đã nghe không ít chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Về phần chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, này là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế. Vì luận về ngày thứ bảy có chép rằng, ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc Ngài, lại một chỗ khác có chép rằng, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ nghe tin lành ấy trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin. Ở đây nói về một mối liên hệ giữa Chúa và sự yên nghỉ. Vì tin lành đã rao truyền cho họ nhưng họ đã không tin, họ không vâng lời và họ không thể bước vào sự yên nghỉ của Chúa. Bây giờ tin lành đã được rao truyền đến chúng ta và cùng với đức tin chúng ta tin vâng lời. Vì vậy, chúng ta được vào sự yên nghỉ của Ngài. Vậy đây là lối vào đất Canaan mà Chúa đã dạy chúng ta. Ngày nay, liệu chúng ta có được vào miền đất hứa này hay không? Nó phụ thuộc vào việc chúng ta đáp lại lời Chúa như thế nào. Đây là miền đất hứa, đây là vùng đất Canaan. Chúng ta có lời Chúa ở đây, sữa và mật ong. Nhưng chúng ta có yên nghỉ trong lời Chúa không? Hay là chúng ta vẫn luôn tự hỏi về điều đó, vẫn không biết tìm kiếm sự yên nghỉ ở đâu? Sự vâng lời cho chúng ta bước vào sự yên nghỉ đó. Sự vâng lời sẽ giúp cho chúng ta được bước vào sự yên nghỉ đó. Vậy sau khi Chúa Giêsu đề nghị hãy đến cùng ta và yên nghỉ, rồi tiếp tục trong đoạn 12 kể về lúc Ngài đi qua cánh đồng vào ngày Sa-bát, bạn biết là nó thư giãn như thế nào rồi. Đi chậm chậm và nói chuyện, rồi họ bứt lúa và ăn, bứt và ăn. Thật nhàn nhã. Đó là thái độ chúng ta nên làm vào ngày Sa-bát. Đọc trong câu 2, người Pharisee thấy điều đó liền. Nhìn kìa, họ đang làm việc, họ đang làm việc. Một hoạt động thư giãn, họ không làm việc, họ có thức ăn. Nhưng người Pharisee lại nói rằng họ đang làm việc. Chúng ta thấy rằng với cách nhìn khác nhau, họ thấy những điều khác nhau. Bạn cũng biết các môn đồ của Chúa Giêsu đang làm gì. Họ đang ăn những đồ ăn miễn phí, không cần phải làm. Đó là đồ ăn miễn phí, nhưng người Pharisee lại nói rằng họ đang làm việc. Người Pharisee có vấn đề chăng? Chúa Giêsu chủ đích dùng thức ăn để phản đối sự tranh cãi của họ. Câu 4, khi họ bước vào đền thờ và ăn thức ăn thánh. Vậy tại sao tôi không thể ăn những bánh này và nói rằng đây cũng là làm việc sao? Ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều là các thầy tế lễ, và ngày Sa-bát chúng ta thư thả bước đến nhà thờ, thư thả lái xe đến nhà thờ hoặc đi xe buýt đến nhà thờ. Sau buổi thờ phượng, các bạn có thức ăn miễn phí, bạn không cần phải làm nhưng vẫn có thức ăn. Và khi bạn đến nhà thờ, bạn có thức ăn thánh. Đây cũng giống như những gì mà Chúa Giêsu và các môn đồ đã làm lúc đó. Và chỉ có người Pharisee là phản đối điều này thôi. Và điều tiếp theo, khi Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát cũng bị người Pharisee xúc phạm. Nhưng Chúa Giêsu đã nói gì? Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đang ngày Sa-bát bị té xuống hầm thì há không kéo nó lên sao? Lúc trước Chúa Giêsu so sánh họ với những người nô lệ ở Ai Cập, mệt mỏi và gánh nặng. Bây giờ Chúa Giêsu so sánh với cái quan trọng hơn, con người với động vật. Nếu bạn có thể cứu một con vật thì tại sao lại không thể cứu con người? Và đó là sự chữa lành vào ngày Sa-bát. Bạn hãy đến với Chúa Giêsu, sẽ có sự chữa lành. Nghỉ ngơi là một quá trình chữa lành rất tốt. Đọc lại những câu gốc ở đoạn trước, Chúa Giêsu đã trả lời các môn đồ của Giăng như thế nào? Trong Matthew đoạn 11 câu 5, kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch. Hãy đến với Chúa Giêsu, bạn sẽ tìm thấy sự yên nghỉ trong tâm hồn. Khi bạn bệnh, làm thế nào bạn nghỉ ngơi được? Khi bạn bệnh và có những gánh nặng bệnh tật trên bạn, nhưng khi bạn đến với Chúa Giêsu, tất cả những bệnh tật sẽ được chữa lành, kẻ què đi được, kẻ mù được thấy. Bạn cũng thấy là có rất nhiều người khi họ tin nhận vào Chúa Giêsu, mặc dù mắt họ không thể thấy, nhưng giống như là họ có thể thấy được. Mặc dù họ vẫn ngồi xe lăn, nhưng giống như họ vẫn đang đi được. Đây là điều kỳ diệu khi chúng ta biết làm thế nào để đến được với Chúa Giêsu, bởi vì suy nghĩ của chúng ta sẽ thay đổi. Chúa Giêsu đã nói khi thấy Jerusalem rằng: Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh. Bạn đã từ chối, nhưng nếu chúng ta thật sự đến với cánh tay của Chúa, bạn sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra. Thi Thiên đoạn 36 câu 7 câu 9: Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý biết bao. Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa. Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện. Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa. Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa, trong ánh sáng Chúa, chúng tôi thấy sự sáng. Đây là sự thỏa lòng và hạnh phúc mà chúng ta có ở dưới cánh tay của Chúa. Vậy Chúa Giêsu nói rằng: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Bạn có muốn đến không?